Xin chào, tôi là Nguyễn Minh Chiết. Chào mừng bạn đến với podcast của Nine Natri. Hôm nay, tôi sẽ tóm tắt và đánh giá cuốn sách này. Planet of Slums của Mike Davis là một tác phẩm nghiên cứu phi hư cấu về đô thị học, chính trị kinh tế và bất bình đẳng toàn cầu. Cuốn sách khảo sát sự bùng nổ của các khu ổ chuột ở các thành phố thuộc Nam Bán Cầu, nơi hàng tỷ người đang sống bên lề nền kinh tế chính thức. Davis cho thấy quá trình đô thị hóa trong thế kỷ 20 và đầu thế kỷ 21 không đi kèm công nghiệp hóa hay tăng trưởng việc làm tương xứng. Vì vậy, nhiều cộng đồng bị dồn vào nhà ở tạm bợ, thiếu dịch vụ và bị tách khỏi cơ hội xã hội. Tác phẩm không chỉ mô tả điều kiện sống, mà còn phân tích các lực đẩy cấu trúc như chính sách tân tự do, cải cách áp đặt từ bên ngoài, sự suy yếu của nhà nước và tình trạng phân tầng không gian giữa người giàu và người nghèo. Đây là một cuốn sách mang tính phê phán mạnh, nhằm giúp người đọc hiểu vì sao khủng hoảng, nhà ổ chuột không phải hiện tượng ngẫu nhiên mà là sản phẩm của hệ thống. Tôi sẽ mang đến cho bạn những bài học quan trọng từ cuốn sách này. Thứ nhất, sự bùng nổ khu ổ chuột như hệ quả của đô thị hóa không đi cùng công nghiệp hóa. Trọng tâm của cuốn sách là lập luận rằng tốc độ tăng dân số đô thị ở nhiều nước nghèo không được nâng đỡ bởi việc làm công nghiệp hay mở rộng kinh tế chính thức. Khi người dân đổ về thành phố để tìm sinh kế, hệ thống kinh tế không hấp thụ được họ nên họ bị đẩy vào những khu nhà tạm, khu định cư tự phát và các không gian sống bấp bênh. Mike Davis nhấn mạnh rằng đây không chỉ là vấn đề thiếu nhà ở, mà là một kiểu tái cấu trúc đô thị nơi phần lớn dân cư bị loại khỏi thị trường lao động ổn định. Cách nhìn này quan trọng vì nó bác bỏ quan niệm cho rằng khu ổ chuột chỉ là giai đoạn tạm thời của phát triển. Thay vào đó, Davis cho thấy chúng là kết quả bền vững của một mô hình đô thị hóa lệch pha, nơi thành phố phình to nhanh hơn nhiều so với khả năng cung cấp việc làm, hạ tầng và dịch vụ. Thứ hai, nhà nước yếu, quản trị tệ và chính sách tân tự do làm sâu thêm bất bình đẳng đô thị. Davis không xem sự lan rộng của khu ổ chuột là lỗi của người nghèo, mà là hệ quả của thất bại thể chế. Ông chỉ ra rằng tham nhũng, quản trị kém và sự rút lui của nhà nước khỏi các dịch vụ công đã làm cho nhà ở, y tế, nước sạch và vệ sinh trở thành gánh nặng ngoài tầm với của dân nghèo. Bên cạnh đó, các chương trình điều chỉnh cơ cấu và chính sách tân tự do thường làm tăng áp lực lên tầng lớp lao động đô thị, cắt giảm bảo trợ xã hội và chuyển rủi ro sang người dân. Điểm mạnh của lập luận này là nó nối kết đời sống trong khu ổ chuột với các quyết định ở tầm vĩ mô, thay vì coi đó là vấn đề quản lý địa phương đơn lẻ. Nhờ vậy, cuốn sách cho thấy nghèo đô thị không phải sự thiếu vắng nỗ lực cá nhân, mà là kết quả của những lựa chọn chính trị và kinh tế đã tái phân phối gánh nặng từ nhà nước và thị trường sang những cộng đồng yếu thế nhất. Thứ ba, bản đồ chính trị của người nghèo đô thị, từ tôn giáo đến băng nhóm và phong trào quần chúng. Một đóng góp nổi bật của Planet of Slums là cho thấy cư dân khu ổ chuột không phải là một khối đồng nhất, mà là những cộng đồng đang bị lôi kéo vào nhiều hình thức, tổ chức và huy động khác nhau. Davis khảo sát các động lực như chủ nghĩa Hindu, cực đoan ở Bombay, phong trào Hồi giáo ở Casablanca và Cairo, băng nhóm đường phố ở Cape Town và San Salvador, hay các hình thức tôn giáo truyền giáo và dân túy tại những đô thị khác. Điều này giúp người đọc hiểu rằng trong điều kiện bị loại trừ khỏi kinh tế chính thức, con người vẫn tìm kiếm trật tự, bản sắc và quyền lực thông qua các mạng lưới thay thế. Cuốn sách vì thế không chỉ nói về nghèo đói, mà còn nói về chính trị của sự bị bỏ rơi. Khi các thiết chế chính thống không tạo được cơ hội, khoảng trống quyền lực thường được lấp bằng tôn giáo, bạo lực, thân hữu hoặc huy động quần chúng. Đây là một phân tích quan trọng vì nó giải thích vì sao đô thị nghèo có thể trở thành nơi bất ổn xã hội và cạnh tranh ảnh hưởng. Thứ tư, so sánh lịch sử để đặt khủng hoảng nhà ổ chuột vào bối cảnh chủ nghĩa tư bản toàn cầu. Davis thường đặt tình trạng đô thị hiện nay cạnh các biến động lớn của thế kỷ 19 như công nghiệp hóa và chủ nghĩa đế quốc. Cách so sánh này giúp ông lập luận rằng sự nghèo hóa ở các thành phố Nam Bán Cầu vừa có nét tương đồng với các cuộc chuyển đổi lịch sử trước đây, vừa mang những đặc điểm mới của thời toàn cầu hóa. Ông nhấn mạnh rằng các lực ép của kinh tế thế giới đã tái tạo không gian đô thị theo cách ngày càng phân cực, làm cho người giàu sống trong những vùng tách biệt, còn người nghèo bị dồn vào các khu vực ô nhiễm và thiếu an toàn. Lợi thế của khung lịch sử này là nó đưa khu ổ chuột ra khỏi cách nhìn địa phương hóa. Thay vì coi đó là vấn đề riêng của từng thành phố, Davis đặt nó trong mạng lưới rộng hơn của tích lũy tư bản, di dân nông thôn thành thị, tư nhân hóa và phân mảnh xã hội. Nhờ vậy, cuốn sách có chiều sâu so sánh và cho thấy khủng hoảng đô thị là một phần của lịch sử kinh tế thế giới. Cuối cùng, giọng văn cảnh báo và hạn chế của cuốn sách trong việc đưa ra giải pháp thực dụng, Planet of Slums nổi bật nhờ giọng văn dữ dội, giàu số liệu và mang tính buộc tội mạnh mẽ đối với những cấu trúc tạo ra nghèo đô thị. Chính điều đó khiến sách gây ấn tượng như một bản cáo trạng toàn cầu về sự bất công ở thành phố hiện đại. Tuy nhiên, cách tiếp cận này cũng có giới hạn. Cuốn sách thiên về chẩn đoán quy mô lớn hơn là đề xuất mô hình can thiệp cụ thể, nên người đọc có thể thấy nó ít hữu ích nếu đang tìm các giải pháp chính sách chi tiết hay các mô hình phát triển cộng đồng khả thi. Dù vậy, giá trị của sách nằm ở chỗ nó thay đổi câu hỏi nền tảng, từ làm sao quản lý khu ổ chuột sang vì sao hệ thống đô thị lại sản sinh ra chúng với quy mô lớn như vậy. Với những ai quan tâm đến nghiên cứu đô thị, công bằng xã hội, phát triển quốc tế và chính trị kinh tế, đây là một cuốn sách cần đọc vì nó buộc người đọc nhìn vào các nguyên nhân cấu trúc thay vì các giải pháp bề mặt. Kết luận, Planet of Slums phù hợp nhất với độc giả quan tâm đến đô thị học, xã hội học, kinh tế chính trị, phát triển quốc tế và những tranh luận về bất bình đẳng toàn cầu. Sinh viên, học giả, nhà hoạch định chính sách, nhà báo và người làm hoạt động xã hội sẽ nhận được nhiều giá trị từ cuốn sách này vì nó cung cấp một khung phân tích rộng, giúp hiểu vì sao các khu ổ chuột không chỉ là vấn đề nhà ở mà còn là biểu hiện của thất bại thể chế, phân phối bất công và tái cấu trúc không gian đô thị. Điểm nổi bật của tác phẩm so với nhiều sách cùng chủ đề là tầm nhìn toàn cầu và sức tổng hợp lịch sử của Mike Davis. Ông không dừng ở mô tả từng khu nghèo riêng lẻ, mà ghép chúng vào một bức tranh lớn về chủ nghĩa tư bản toàn cầu, di dân, chính sách tân tự do và sự phân cực giữa giàu và nghèo. Cuốn sách vì thế không đưa ra sự an ủi dễ dàng, nhưng lại rất mạnh ở khả năng làm rõ bản chất hệ thống của khủng hoảng đô thị hiện đại. Đó là lý do nó vẫn là một tài liệu quan trọng cho bất kỳ ai muốn hiểu thế giới đô thị hôm nay. Nếu bạn muốn ủng hộ Mike Davis, bạn có thể mua sách thông qua các liên kết Amazon, Shopee, Lazada hoặc TikTok mà tôi đã cung cấp trong phần mô tả podcast. Sau khi đọc sách, hãy cho tôi biết cảm nhận của bạn và chia sẻ suy nghĩ nhé. Hẹn gặp lại!